Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 369. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chân Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Bắt đầu xem bài kệ thứ 5, phần Atula Vương. Vô ngại vô đẳng đại thần thông, biến động thập phương nhất thiết sát, bất sử chúng sanh hữu kinh bố, đại lực vô thử năng minh liễu. Đây là bà trĩ Atula Vương. Trong phần văn trường hàng, chúng ta thấy pháp môn ngài tu hành chứng quả là đắc chấn động thập phương vô biên cảnh giới. Ngài thành tựu từ pháp môn này. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải nói với chúng ta, Bồ Tát dùng đại huyễn thông lực động sát ngộ cơ, bất bố chúng sanh. Đây gọi là đại lực. Sự tu hành của Bồ Tát rất đáng để chúng ta học tập. Đại lực, lực là năng lực. Ngày nay chúng ta nói năng lực vĩ đại, nhưng đại lực trong Phật Pháp nói, trong đó có một điều quan trọng, chính là không khiến cho chúng sanh sợ hãi, nếu khiến cho tất cả chúng sanh cảm thấy sợ hãi, đại lực như vậy là sai lầm. Nó không phải đại lực thần thông chân thật. Chúng ta thấy khoa học kỹ thuật thời nay phát triển vượt bậc, nhưng thật sự đã khiến cho người thế gian vô cùng sợ hãi. Kết quả phát triển thật sự nó tương ưng với ngày tận thế của thế giới mà rất nhiều tôn giáo đã nói. Vì thế điều này khiến cho tất cả chúng sanh vô cùng sợ hãi. Phương hướng này sai lầm, mục tiêu cũng sai lầm. Bồ Tát có trí tuệ, có năng lực. Năng lực này chính là thần thông mà trong kinh nói. Đặc biệt là vô ngại vô đẳng, trong bài kệ tụng nói. Vô ngại là không chướng ngại, vô đẳng là không thể ngang bằng với ngài. Đây là đại thần thông. Điều này nói gì? chỉ có đức tướng trí tuệ sẵn có của tự tánh mới có thể làm được. Do đó, chúng ta ngày đây liền hiểu rõ chư Phật Bồ Tát chứng đắc tự tánh viên mãn trong tông môn nói minh tâm kiến tánh, thấy được tự tánh viên mãn không phải một phần mà là viên mãn. Cho nên ngài có khả năng biến động thập phương nhất thiết sát. Chữ động này ý nghĩa rất sâu rộng. Không phải một thế giới, thập phương nhất thiết sát chính là tận hư không biển pháp giới. Đây thực sự là đại đức đại năng. Đại đức đại năng là cái vốn sẵn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Vì thế mới không khiến cho chúng sanh sợ hãi. Là cái vốn sẵn có. Phật Pháp và chúng ta minh tâm kiến tánh, đây là mục tiêu sau cùng. Bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, ngay cả pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ. Pháp môn niệm Phật là cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Để minh tâm kiến tánh. Cũng chính là nói căn tánh của chúng ta ở thế giới này muốn đạt được minh tâm kiến tánh thật sự quá khó. Thay đổi môi trường tu học, hiện nay môi trường tu học này của chúng ta nghiệp chướng quá nhiều, không thể khai ngộ, không thể kiến tánh. Đức Phật A Di Đà mới từ bi giúp chúng ta thay đổi môi trường. Trong môi trường ấy, tất cả chướng ngại đều không có. Ở bên ấy, tu học có thể thuận buồm xuôi gió. Thấy đều lấy việc minh tâm kiến tánh làm mục tiêu. Kiến tánh thành Phật. Sau khi kiến tánh, đại lực này liền hiện tiền. Năng lực này hoàn toàn từ trong tự tánh lưu xuất. Thuần thiện, không có niệm ác. Nếu chúng ta hỏi, năng lực này cùng với phát minh khoa học kỹ thuật hiện nay là một hay hai? Trong kinh điển, Đức Phật nói với chúng ta rất thật tình. Không phải một, cũng không phải hai.
Nói cách khác, không thể nói là hai, cũng không thể nói là một. Những thành tựu trong khoa học không phải lưu xuất từ tánh đức. Vì sao khoa học kỹ thuật phát triển năng lực lớn này lại khiến cho chúng sanh hoang mang sợ hãi? Vì sử dụng không đúng. Nếu những khoa học kỹ thuật này không dùng vào việc chiến tranh, có thể dùng trong hòa bình, tạo phước cho quần chúng xã hội, thì điều này tương ưng với Phật Pháp, chính là đại đức đại năng của Phật Bồ Tát. Dùng để chế tạo vũ khí, cùng nhau hủy diệt đối phương, đây là tai họa. Nói cách khác, họ đã sử dụng sai. Sự thành tựu của khoa học kỹ thuật bản thân nó không có thiện ác. Thiện ác do tâm con người. Tâm người lương thiện, những thứ này trở thành lợi ích cho xã hội. Tâm người bất thiện trở thành hủy diệt thế giới. Chúng ta phải lãnh hội được ý nghĩa này. Cõi nước của thế giới chư Phật, chúng ta thường nói khoa học kỹ thuật ấy phát triển đến đỉnh cao. Khoa học kỹ thuật thế giới ngày nay của chúng ta so với thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn còn thua xa. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, người ở thế giới Cực Lạc, thiên nhãn nhìn thấu suốt, thiên nhĩ nghe thấu suốt, khoa học kỹ thuật ngày nay của chúng ta vẫn không làm được. Nghe nói dần dần sắp tiếp cận. Vệ tinh thông tin của khoa học kỹ thuật cao hiện nay. Ở Hồng Kông, có người bạn nói với tôi, tương lai điện thoại di động quý vị đang sử dụng, lợi dụng thông tin vệ tinh, có một số quốc gia, bất cứ quý vị gọi điện thoại cho ai, họ đều có thể nghe được. Hơn nữa, quý vị cầm điện thoại đứng ở chỗ nào, họ biết quý vị đang ở đâu. Khoa học kỹ thuật đã đạt được cảnh giới này, nhưng thế nào vẫn phải dùng điện thoại. Nếu quý vị không dùng điện thoại, họ sẽ không biết được. Chúng ta nói chuyện nhưng không dùng điện thoại, thế họ không nghe được. Phải có điện thoại nói chuyện họ mới nghe. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần điện thoại này. Bất luận chúng ta ở đâu, nói chuyện họ đều nghe. Điều này cao siêu hơn khoa học. Khoa học kỹ thuật của chúng ta không đạt được. Chúng ta ở bất cứ nơi nào, nơi hết sức tối tăm, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng nhìn thấy rất rõ. Khoa học kỹ thuật ngày nay của chúng ta so với thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự không sánh nổi, thua xa. Năng lực của họ có thể đạt được hư không pháp giới. Chúng ta ngày nay cho dù phát triển, vẫn không có cách nào xa rời trái đất này. Đức Phật nói, Ngài không hoan nghênh lắm những khoa học kỹ thuật này, không xem trọng những thứ này. Vì sao vậy? Vì nó rất hạn chế. Hơn nữa nó có chướng ngại. Điều Đức Phật cho chúng ta là năng lực không chướng ngại, là năng lực rộng lớn vô biên. Năng lực này có sẵn trong tâm tánh chúng ta, khơi dậy là được rồi. Khoa học thế gian hiện nay khai phát trong vật lý vật chất, còn Phật Pháp thì khai phát trong tinh thần, không phải trong vật chất. Khai phát trong tâm tánh, đây mới là cứu cánh viên mãn. Trong tâm tánh phát ra, quý vị sẽ thấy được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không thể nghĩ bàn này chính là không gian đa chiều mà các nhà khoa học hiện nay nói. Người bình thường có thể lãnh hội được cảnh giới trong mộng, cảnh giới trong định. Cảnh mộng và cảnh định đối với chúng ta mà nói đều là huyễn mộng, không thiết thực như cuộc sống hiện nay của chúng ta. Nhưng nếu quý vị có thể đem cảnh giới trong mộng, đem nó biến thành cảnh giới thiết thực giống như hiện nay của chúng ta, đây là công phu. Cảnh giới trong định cũng biến thành hiện thực. Làm được chăng? Được. Chẳng phải không được. Nó là một không gian đa chiều khác. Chúng ta không có công phu thiền định, không có năng lực này, nhưng cảnh giới này thi thoảng xuất hiện. Lúc chúng ta nằm mộng hoặc lúc ngồi thiền nhập định, bỗng nhiên phát hiện, không thể gìn giữ. Muốn gìn giữ cảnh giới này không phải việc khó làm. Vì sao vậy? Vì không cần công phu cao. Công phu thiền định bình thường là được, không cần công phu thiền định cao thâm. Như tứ thiền bát định trong kinh nói, tứ thiền bát định gìn giữ cảnh giới trong định, cảnh giới trong định có thể gìn giữ. Nói cho quý vị biết, cảnh giới trong mộng cũng có thể gìn giữ. Đây là lý. Về lý luận chúng ta có thể suy nghĩ thông suốt. Làm sao để tu học? Thật lòng mà nói, Phật Bồ Tát cũng không xem trọng. Vì sao vậy? Điều này thuộc tiểu đạo, không phải đạo cứu cánh. Nói cách khác, nó đều là huyễn tướng trong thập pháp giới. là mộng huyễn bào ảnh trong kinh Bát Nhã nói. Quý vị phải biết, cảnh giới hiện nay của chúng ta cũng thuộc mộng huyễn bào ảnh. Thế giới hiện thực của chúng ta cùng với cảnh giới trong mộng, cảnh giới trong định không hai không khác. Chỉ là cảnh giới hiện tại của chúng ta có thể gìn giữ mấy mươi năm. Cái gì gìn giữ? Nghiệp lực gìn giữ. Nếu lìa nghiệp lực, giống như hiện nay chúng ta nằm mộng, nhập định, bỗng nhiên hiện cảnh giới này. Từ những chỗ này, quý vị có thể lãnh hội được người bình thường nói con người có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật sự có luân hồi. Luân hồi không phải cái gì khác, chính là nghiệp quả chuyển biến tương tục tuần hoàn. Chính là hiện tượng này. Hiện tượng này không chỉ ở trong kinh Phật, kinh điển của các tôn giáo khác, ngoài kinh điển tôn giáo ra, còn có rất nhiều tiểu thuyết, bút ký nhất là trong thế gian kể lại cũng rất nhiều. Trong tiểu thuyết bút ký của Trung Hoa như Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam viết, trong đó ghi chép rất nhiều. Liều Trài Chí Dị tác phẩm đó có phải tự mình tưởng tượng không? Không phải. Chuyện đó có thật. Thế gian này quá rộng lớn. Rất nhiều sự vật mắt chúng ta không thấy được, tai chúng ta không thể nghe thấu được. Năng lực của sáu căn chúng ta hiện nay trở nên rất nhỏ bé. Quý vị phải biết, năng lực sáu căn vốn rộng lớn không bờ bến. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực này trở lại bình thường, năng lực sáu căn trở lại bình thường. Cho nên tận hư không pháp giới, không chỗ nào không thấy, không chỗ nào không nghe. Thần túc thông, bay đi tự tại. Đừng nói mười vạn ức cõi nước Phật, mười vạn ức cõi nước Phật ở hư không pháp giới là khoảng cách ngắn. Cõi nước hư không vô tận, ngay trong một niệm liền đạt được, không cần dùng phương tiện máy móc. Đây là gì? Khả năng tự nhiên như thế chính là đại thần thông vô ngại vô đẳng. Vô đẳng không thể ngang bằng với Ngài. Không phải nói chỉ có một mình Ngài có, người khác không ngang bằng Ngài. Không phải. Mọi người đều có đại thần thông vô ngại vô đẳng. Vô đẳng nghĩa là khoa học kỹ thuật thế gian không có cách nào ngang bằng. chính là nghĩa này. Tuyệt đối không phải do con người chế tạo, là bản năng của tự tánh. Mọi người đều có, mọi người đều như nhau. Nhưng đáng tiếc quý vị mê thất. Tuy có, nhưng nó không khởi tác dụng. Thế như con mắt của chúng ta, vì sao con mắt của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể nhìn thấy thế giới Ta Bà chúng ta? Vì sao chúng ta không thể thấy họ? Vì chúng ta có chướng ngại, họ không có chướng ngại. Chướng ngại của chúng ta là gì? Chướng ngại nhiều vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chướng ngại gom lại vẫn không ngoài ba loại lớn. Ba loại lớn này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chúng ta buông bỏ chấp trước, đối với tất cả pháp không có một mảy may chấp trước, năng lực của chúng ta sẽ rộng lớn. Trong kinh Đức Phật nói, năng lực của A-la-hán có thể thấy được 500 đời quá khứ, có thể thấy được 500 đời vị lai. So với năng lực của chúng ta thì quá lớn. Họ có năng lực trở về quá khứ, cũng có năng lực tiến đến tương lai. Họ đột phá thời gian và không gian. Tuy phạm vi đột phá không lớn lắm, Đức Phật nói chỉ có 500 đời. Trước 500 đời họ không biết, sau 500 đời họ cũng không biết. Cần phải tiếp tục buông bỏ phân biệt đối với tất cả pháp, không có ý niệm phân biệt, năng lực của họ vượt hẳn A-la-hán. Cuối cùng Đức Phật lại dạy chúng ta buông hết vọng tưởng, quý vị liền vượt ra thập pháp giới. Nhập cảnh giới của Phật, cảnh giới của Phật là nhất chân pháp giới. Người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Cho nên dù hạ hạ phẩm vãng sanh, sau khi đến thế giới Cực Lạc, năng lực của họ bỗng nhiên trở lại bình thường. Điều này không thể nghĩ bàn. Vì thế pháp môn tịnh độ gọi là pháp khó tin. Thật sự khó tin. Vì sao vậy? Vì phiền não quý vị chưa đoạn dứt. Tại sao bỗng nhiên có năng lực lớn như thế? Sự việc này trong kinh Đức Phật nói, chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể biết rõ. Bồ Tát đẳng giác cũng không thể hoàn toàn thông đạt sáng suốt. Cho nên gọi là pháp khó tin. Khó tin không phải người bình thường chúng ta khó tin, ngược lại chúng ta rất dễ tin tưởng. Vậy ai khó tin? A-la-hán, Bích Chi Phật, Chư Bồ Tát khó tin. Thật sự mà nói, cũng giống như cổ đức dạy, bậc trí và kẻ ngu không gì thay đổi. Bậc thượng trí là ai? Chư Phật Như Lai. Ngài tin tưởng, ngài không sao cả. Kẻ ngu, chúng ta là kẻ ngu. Nghe nói Đức Phật A Di Đà, chúng ta thật tâm niệm, thật sự muốn vãng sanh, chúng ta thật sự có thể tin. Người có thể tin liền thành tựu. Chỉ cần y theo phương pháp Đức Phật dạy, thật sự không khó. Nhưng không được có một mảy may nghi ngờ, không được có một mảy may ý ác. Không nói ý niệm, ý còn vi tế hơn niệm. Dùng tâm chân thành thuần thiện. Thuần thiện thì tuyệt đối không tổn hại tất cả chúng sanh. Phải luôn gìn giữ tâm này. Những chúng sanh này càng độc càng ác, như gặp rắn độc, thú dữ càng độc, quý vị không được có tâm niệm làm tổn hại nó. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải làm được. Trong nhà quý vị, mũi kiến dán rất nhiều, quý vị có tâm làm tổn hại nó không? Chúng ta đuổi nó đi chỗ khác. Điều này không tốt, tâm niệm này không tốt. Bồ Tát có tâm yêu thương, chung sống với nó. Việc này rất khó. Cảm thấy khó thì quý vị không ra khỏi tam giới. Cảm thấy khó thì quý vị không thể vãng sanh. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Chỉ có người thật sự làm được. Đối với tất cả người, sự vật đều không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, chỉ một lòng từ bi, người này niệm Phật nhất định vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không chỉ được bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì, không chỉ vậy mà tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương cùng với Đức Phật A Di Đà đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh, cho nên quý vị được oai thần của tất cả chư Phật gia trì. Điều này không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta có thể lãnh hội được một chút này. Cho nên trí tuệ vô tận trong tự tánh tự nhiên hiện tiền, đức năng vô biên cũng hiện tiền, tướng hảo vô lượng cũng hiện tiền. Thọ dụng của ngài trong kinh Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, ngang bằng với Bồ Tát A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí nói theo kiểu bình thường là thất địa viên giáo. Thất địa trở lên mới gọi là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Bậc cổ đức phiên dịch nó gọi là viên chứng tam bất thối. Trong đó nhấn mạnh chữ viên, bởi vì nếu nói đến chứng tam bất thối, Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo đã chứng đắc. Vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối, Sơ Trụ Viên Giáo đã chứng đắc, nhưng không được viên mãn. Viên chứng tam bất thối trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta là bát địa trở lên. Bát địa gọi là bất động địa. Vì thế bậc cổ đức phiên dịch Bồ Tát A Duy Việt Trí là thất địa trở lên. Sự thọ dụng của Bồ Tát giống như nhau. Đây là vô ngại vô đẳng đại thần thông. Vậy đương nhiên biến động thập phương nhất thiết sát. Động là cảm hóa. Chúng sanh trong tất cả cõi nước mười phương đều nhận được sự cảm hóa. Vậy chúng ta thử hỏi, chúng sanh ở trên trái đất hiện nay có nhận được sự cảm hóa không? Quý vị nghĩ xem có không? Có. Chính bản thân chúng ta nhận được sự cảm hóa. Đại thần thông của Ngài là gì? Ngày nay chúng ta nói là lời dạy của Thánh Hiền xưa, cho nên mọi người không nhất định nghĩ rằng đây là Phật giáo. Thế thì giới hạn của quý vị quá nhỏ hẹp. Chư Phật Bồ Tát cảm ứng vào nhau với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật ứng hiện như thế nào? Đức Phật tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, là phương thức này. Nơi nào chúng sanh có cảm, Phật liền thị hiện thân tướng giống như vậy. Đức Phật và Pháp Thân Bồ Tát ở đâu? Ở trong tận hư không khắp pháp giới, ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, lỗ chân lông, lỗ chân lông này rất nhỏ. Trong lỗ chân lông có những gì? Tất cả chư Phật Như Lai trong hư không pháp giới đều ở trong lỗ chân lông. Đây là nghĩa gì? Chúng ta có hiểu không? Có mặt khắp mọi nơi. Quý vị sẽ cảm thấy kỳ lạ, lỗ chân lông này làm gì nhiều thế? Nếu quý vị không tin, chúng tôi đưa ra một ví dụ đơn giản. Chúng ta hiện nay căn phòng này có bao nhiêu ngọn đèn? Có vài chục ngọn. Tôi hỏi quý vị, trong lỗ chân lông này có bao nhiêu ánh đèn trong đó? Không phải mấy chục ánh đèn đều ở trong đó sao? Có thiếu cái nào đâu. Nếu phòng này có 1.000 ngọn đèn, 1.000.000 ngọn đèn, trên đầu lỗ chân lông này có bao nhiêu ánh đèn? Thấy đều có đủ, không thiếu cái nào. Quý vị nghĩ thật kỹ. Cho nên Phật Bồ Tát ở đâu? Mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đều có. Chúng ta có cảm, các ngài liền hiện tướng. Cảm ứng vào nhau, không sai tí nào. Từ ví dụ này, quý vị suy nghĩ thật kỹ. Mấy chục ánh sáng ngọn đèn này không thu nhỏ lại, lỗ chân lông chúng ta cũng không phóng to ra, thật sự có đầy đủ. Một ngọn đèn cũng không sót mất, lớn nhỏ không hai. Đức Phật ở đâu? Ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta lãnh hội thật tường tận. Tánh đức của chúng ta cùng với tánh đức của tất cả chư Phật Pháp Thân Đại Sĩ là một không phải hai. Giống như ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng hòa vào nhau. Không thể nói một, cũng không thể nói nhiều. Chúng ta mở sách ra, ánh đèn này rất sáng. Ánh sáng ngọn đèn nào? Tất cả ánh đèn đều chiếu đến. Không sai, tất cả đều chiếu đến chỗ đó. Nhưng mỗi ánh đèn là riêng mỗi cái. Quý vị không tin, quý vị tắt bớt một ngọn, ngọn này không có. Tắt ngọn kia không có. Từ điểm này, chúng ta biết được chân tướng. Chân tướng vũ trụ nhân sinh. Trong Phật Pháp nói, thật tướng các Pháp mới có thể lãnh hội được. Tình hình của chúng ta hiện nay là gì? Giống như người giác ngộ, đèn của họ sáng, bật đèn lên rồi. Những người mê mờ điên đảo chúng ta, đèn không bật. Không bật nên phải nhờ ánh sáng của các ngài. Đèn mình bật lên, dung hợp với ánh sáng mọi người thành một thể. Cho nên đã khai ngộ rồi. Một điều ngộ thì tất cả ngộ. Khi ngộ một điều thì sẽ cùng với ánh sáng của tất cả chư Phật Bồ Tát giao nhau. Bây giờ chúng ta dùng sự tắt bật này để làm ví dụ. Ví dụ này vẫn không thích hợp. Vì sao vậy? Vì tắc bật còn có sanh diệt. Tánh đức không có sanh. Không có sanh diệt, các ngài hiện rõ, chúng ta không hiện. Giống như ngọn đèn, đều sáng như nhau. Ánh sáng giao nhau. Ví dụ của Phật trong kinh nói rất hay. Đức Phật nói ngọn đèn này của quý vị có chướng ngại, có đồ vật che lại. Ánh sáng này không xuyên thấu. Vô minh chướng ngại, trần sa phiền não chướng ngại, kiến tư phiền não chướng ngại. Quý vị có ba loại chướng ngại này. Vì thế tuy có ánh sáng, nhưng ánh sáng không xuyên thấu. Ánh sáng không khởi tác dụng. Cho nên ví dụ này trong kinh Phật nói thích hợp hơn tôi. Do đó có thể biết, chúng ta học Phật không gì khác, thiên kinh vạn luận khuyên nhắc chúng ta buông bỏ chướng ngại. Chướng ngại này là do mình, chính mình tạo thì phải tự mình buông bỏ. Cái gọi là tháo gút phải là người buộc gút. Người khác làm không được. Phật Bồ Tát từ bi nhưng không có cách nào giúp chúng ta tháo gút. Gút do mình buộc thì phải do mình tháo. Lòng từ bi của Phật Bồ Tát chỉ nhắc nhở chúng ta. Bắt đầu mở từ đâu? Điều này tôi thường nói với quý vị. Bắt đầu từ tự tư tự lợi, cánh cửa đầu tiên. Chúng ta vẫn còn ý niệm tự tư tự lợi, cửa này không thể phá bỏ, tất cả thứ khác không nói. Đây là cửa đầu tiên. Buông bỏ tự tư tự lợi mới có thể vào được cửa Phật. Tự tư tự lợi chính là chấp ngã. Trong kinh Phật nói thân kiến, trong kiến tư phiền não, thân kiến là đầu tiên. Cửa này phá bỏ rồi, trong Phật pháp nói là tiểu thừa kiến đạo vị. Quý vị mới thấy đạo. Cửa này không phá bỏ, không thể thấy đạo. Chứng quả tu đạo hoàng tiểu thừa, sơ tính vị Bồ Tát đại thừa. Năm mươi mốt cấp bậc của Bồ Tát đại thừa sơ tính, ngã chấp đã phá. Chúng ta nói theo kiểu thông thường, đã buông sạch tự tư tự lợi, quý vị mới là Bồ Tát sơ tính vị. Nếu điều này chưa bỏ được, vĩnh viễn ở ngoài cửa Phật, quý vị làm sao có thể thành tựu? Niệm Phật vãng sanh, nói thật, cũng phải đạt được cảnh giới này. Đường chủ trong niệm Phật đường, câu nói luôn trên cửa miệng, kêu gọi mọi người buông bỏ thân tâm thế giới, nhất tâm niệm Phật, buông bỏ thân tâm thế giới, chính là Bồ Tát sơ tính vị. Thân tâm thế giới buông không nổi, niệm Phật không thể vãng sanh. Quý vị nghĩ xem câu này có ý nghĩa gì? Thân là tướng, vọng tướng, tâm là chấp trước, chính là ngã kiến. Nó thuộc về chấp ngã. Thế giới thuộc về chấp pháp. Hai cái chấp ngã và chấp pháp của quý vị quá kiên cố, sức cản này rất lớn, làm trở ngại quý vị niệm Phật không thể vãng sanh. Khi nào quý vị buông được, khi đó công phu của quý vị thành thục. Có người niệm Phật, lúc lâm chung họ buông xả, họ liền vãng sanh. Có những người lúc lâm chung vẫn buông không nổi, họ không thể vãng sanh. Nếu trước khi lâm chung buông xả được, họ sẽ biết trước giờ ra đi. Chính là việc này. Lúc nào buông được, lúc đó liền biết. Quý vị chưa buông được, chắc chắn quý vị không biết. Cho nên biết trước giờ lâm chung, chúng ta hiểu đạo lý này. Vì sao họ biết trước giờ lâm chung? Đạo lý rất rõ ràng. Chúng ta có thể buông được, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng phàm phu chỉ buông bỏ trong một sát na, niệm thứ hai liền quay trở lại. Ngày xưa Đại sư Chương Gia nói cho tôi một ví dụ. Ngài nói tâm của lục đạo phàm phu giống cái gì? Giống đồng hồ thời xưa. Trong đồng hồ ấy có lò xo. Ngài dùng cái này làm ví dụ cho tôi. Ngài nói chúng ta học Phật muốn kéo lò xo này thẳng ra, nhưng vừa buông tay nó lại cuộn trở lại. Khó ở chỗ đó. Phật Bồ Tát kéo lò xo này thẳng rồi sẽ không cuộn trở lại. Phàm phu kéo lò xo này thẳng, vừa buông tay liền cuộn trở lại. Ngày xưa Đại sư Chương Gia nói ví dụ này cho tôi. Tâm Phật cùng với tâm phàm phu không giống nhau. Tâm Phật vĩnh viễn bình đẳng, tâm phàm phu không bình đẳng. Quanh co uyển chuyển, cho nên không thể thành tựu. Chúng ta từ những chỗ này suy nghĩ, quán sát thật kỹ. Vô ngại vô đẳng đại thần thông thật sự là biến động thập phương nhất thiết sát. Lời này là thật, không giả tí nào. Bất xử chúng sanh hữu kinh bốt. Đây là nói công năng của Ngài, công năng trí tuệ thần thông đức dụng. Chúng sanh lìa sợ hãi liền được bình an. Mặt trái của sợ hãi là bình an. Chúng ta thấy xã hội ngày nay, những người nào khiến cho tất cả chúng sanh ở thế gian này sợ hãi kinh hoàng? Những người nào không khiến chúng sanh sợ hãi? Dùng thuật ngữ nhà Phật để nói, Phật cùng với ma. Từ chỗ này liền có thể phân biệt được đâu là Phật, đâu là ma. Không khiến cho chúng sanh sợ hãi là Phật, khiến cho chúng sanh sợ hãi là ma. Chúng ta có khả năng phân biệt, sau đó trở lại suy nghĩ, ta là Phật hay là ma? Không nên suy xét người khác. Quay lại phản tỉnh, chúng ta mới có thể được độ. Nếu chúng ta khiến cho tất cả chúng sanh sợ hãi, điều ta tạo là ma nghiệp. Nếu điều ta tạo khiến cho tất cả chúng sanh được an ổn, được tự tại, được thanh tịnh an vui, là ta đang hành đạo Bồ Tát. Phật cùng với ma phân biệt ở chỗ này. Chúng ta rốt cuộc đi con đường nào, chính mình cần phải rõ ràng, sáng tỏ. Bồ Tát luôn tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh, cho nên công đức viên mãn. Công đức viên mãn không phải nhìn từ hiệu quả, mà do sự phát tâm của mình. Tâm ta phát viên mãn, ta làm rất viên mãn, đối phương có thể tiếp nhận hay không là việc của họ, không phải việc của chúng ta. Cho nên không thể hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đối phương thì Đức Phật không thể thành Phật. Công đức của Phật không viên mãn. Đức Phật vì sao có thể thành Phật? Vì tâm giáo hóa chúng sanh viên mãn. Việc làm giáo hóa chúng sanh viên mãn. Ngày nay chúng ta nói tận tâm tận lực, chúng sanh không thể tiếp nhận là nghiệp chướng của họ quá nặng. Điều này cùng với Phật Bồ Tát không liên can. Phật Bồ Tát thật sự quan tâm bình đẳng. Thế mới hợp lý. Gọi là hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Chúng ta đã hiểu rõ, phải siêng năng cố gắng học tập. Chúng ta đi con đường của Phật, đi con đường lớn Bồ Đề. Cho dù con đường lớn Bồ Đề đi không thông suốt, Phật Pháp bị người hủy diệt, người tu đạo, người hoằng Pháp bị người khác giết hại, công đức cũng viên mãn. Chư Phật Bồ Tát đối với hiện tượng này sẽ không khởi tâm niệm sân hận. Vì sao vậy? Vì chúng sanh nghiệp chướng quá nặng. Đối với họ, họ không biết. Hủy diệt lần này, lần sau lại đến, lại làm từ đầu. Vĩnh viễn là tâm chân thành, vĩnh viễn là tâm thanh tịnh, bình đẳng, vĩnh viễn là tâm từ bi. Đây là người thật sự giác ngộ. Nói dễ hiểu một chút, rõ ràng một chút. Vĩnh viễn là tâm yêu thương. Cha mẹ đối với con cái, con cái dù phản nghịch bất hiếu, làm tổn hại cha mẹ, cha mẹ vẫn không trách con, vẫn tha thứ cho con. Người giác ngộ, đối với người chưa giác ngộ, tâm yêu thương này so với cha mẹ yêu thương con cái, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Người giác ngộ biết, họ mê mờ, họ chưa giác ngộ, Nếu họ giác ngộ giống như chư Phật Bồ Tát, không hai không khác. Vì sao ngày nay làm việc phản nghịch, là việc tổn hại chúng sanh vì mê hoặc điên đảo? Trong kinh Phật lại nói kẻ đáng thương. Nguyên nhân ở chỗ này, nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói mấy câu. Đây là nói chúng sanh tạo nghiệp. Lời của Phật rất uyển chuyển. Những người này do tổ tiên không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy, làm sao trách họ? Phật Bồ Tát dùng tâm gì để đối đãi chúng sanh trong đường ác? Nhất định không trách họ. Không có người dạy họ. Điều này chính là nói nghiệp chướng sâu nặng. Phật Bồ Tát đến giáo hóa chúng sanh, nhất định quán sát căn cơ. Khi nghiệp chướng họ quá nặng, lúc đó Phật Bồ Tát không đến. Vì sao vậy? Vì đến không nhận được hiệu quả tích cực, mà nhận hiệu quả ngược lại. Chẳng những họ không tin không hiểu, ngược lại còn hủy báng sỉ nhục, đó chính là tội chồng thêm tội. Phật Bồ Tát không nhẫn tâm, cho nên không đến. Khi nào nghiệp chướng quý vị dần dần tiêu trừ, tiêu trừ đến mức độ nhất định, quý vị có thể lắng nghe lời nói có ích, Phật Bồ Tát liền đến. Khi lời nói có ích nghe không nổi, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Cho nên Phật Bồ Tát đến là từ bi, không đến cũng là từ bi. Vĩnh viễn từ bi. Ngày nay thế giới này, làm sao có thể cứu độ chúng sanh? Làm sao có thể tiêu trừ thiên tai nhân họa? Nói cho quý vị biết, chỉ có tâm yêu thương chân thành mãi mãi không thay đổi. Thế giới này có thể cứu được. Bất luận chúng sanh tạo nghiệp ác như thế nào, bất luận chúng sanh đối với chúng ta sỉ nhục tổn hại như thế nào, chúng ta chỉ dùng tâm yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối đãi họ, kiếp nạn của thế giới liền có thể chuyển đổi. Nhất quyết không được dùng oán hận. Tai họa của thế giới ngày nay chúng ta thấy rất rõ ràng. Người với người không tín nhiệm nhau, quốc gia với quốc gia không tín nhiệm nhau, chủng tộc với chủng tộc không tín nhiệm nhau, tôn giáo với tôn giáo không tín nhiệm nhau. Điều này không được. Điều này phát triển thì đó là ngày tận thế. Làm sao để xây dựng niềm tin lẫn nhau? Tâm yêu thương chân thành. Họ không tin ta, ta tin họ. Họ không tôn trọng ta, ta tôn trọng họ. Họ không yêu thương ta, ta thương yêu họ. Trải qua thời gian, đối phương sẽ bị cảm hóa. Chúng ta chỉ có chân thành giúp đỡ người khác, tôn kính người khác, thương yêu người khác, nhất định không mong cầu báo đáp. Giúp người mà mong cầu báo đáp là điều sai lầm, là có điều kiện. Nó không phải chân thành, không phải thanh tịnh, không phải từ bi. Chân thành, thanh tịnh, từ bi chắc chắn không mong cầu báo đáp. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cống hiến rất viên mãn. Thân gương mẫu, nói lời dạy bảo, ý thường yêu thương. Không một mảy may mong cầu báo đáp. Cho nên được sự tôn kính tán thành của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh vui vẻ tiếp nhận lời chỉ dạy của Đức Phật, vì Ngài không có điều kiện. Đây là tấm gương tốt nhất để chúng ta học tập. Giúp đỡ chúng sanh, thương yêu chúng sanh kèm theo điều kiện, sẽ không tránh khỏi làm cho chúng sanh sợ hãi. Làm cho chúng sanh hoài nghi. Vì thế nhất định không được kèm theo bất cứ điều kiện nào. Cống hiến hoàn toàn. Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này. Nhất định phải áp dụng trong cuộc sống của mình, nhất là phải áp dụng trong việc đối nhân xử thế. Cư sĩ Hà Liên Cư dạy chúng ta phải thật làm. Làm giả dối không được, làm giả dối sẽ bị người khác vạch trần. Nhất định phải làm thật, làm thật sự. Lợi ích thật sự ở chỗ nào? Không phải ở đời sau. Nếu chúng ta mong cầu đời sau được phước, vẫn không thanh tịnh, quý vị vẫn còn mưu tính. Nói cách khác, khi quý vị làm cách này, vẫn là có điều kiện. Phước báo của đời sau nữa không hưởng. Ý niệm không sanh. Mục tiêu cuối cùng, viên thành Phật đạo. Viên thành Phật để làm gì? Vẫn là giúp tất cả chúng sanh. Thành Phật đạo là thành tựu trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn. Chúng ta đối với việc giúp đỡ chúng sanh làm rất viên mãn. Ngoài việc này, không mong cầu gì cả. Lại hỏi, vì sao làm như vậy? Vì quý vị hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chân tướng vũ trụ nhân sinh là một thể. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với mình là một thể, là một không hai. Chúng ta nói cha con vẫn hai người. Trong Phật Pháp, sự thật này gọi là Pháp thân. Lúc nào quý vị biết rõ ràng, lúc nào khẳng định, thừa nhận, không nghi ngờ mảy may nào, gọi là chứng được Pháp thân thanh tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, cấp bậc thấp nhất là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, chứng được Pháp thân. Chứng được Pháp thân, chúng ta nêu ra chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mới thực hành viên mãn. Đây không phải khẩu hiệu. Nó thật sự miêu tả tâm niệm và việc làm của mình. Chính là tâm này, chính là việc làm này. Việc làm là nhìn thấu, buông bỏ tự tại, tùy duyên niệm Phật. Trong Kinh Đức Phật thường nói, Pháp vốn như vậy, không có một mảy may miễn cưỡng. Không vào cảnh giới này, tự lợi lợi tha đều miễn cưỡng. Vào cảnh giới này, tất cả đều hướng đến tự nhiên. Tự nhiên là như thế, tự nhiên là như vậy. Đại lực Atula Vương, chúng ta thấy trong đời, đương nhiên là hóa thân của Như Lai. Không phải thật sự là Atula Vương. Thật sự là Atula Vương, làm gì có năng lực này? Cho nên vừa thấy liền biết ứng hóa. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả người vật mà chúng ta thấy đều do chư Phật hóa hiện. Vì thế, nếu quý vị hiểu rõ, quý vị giác ngộ, mới biết bản thân mình là phàm phu. Xung quanh toàn là chư Phật Như Lai. Lúc này mới thật sự hoát nhiên đại ngộ. Trong cửa Phật không bỏ một ai, không bỏ bản thân ta. Không bỏ một người là chỉ cho ai? Chính là ta. Không phải nói người khác. Quý vị phải lãnh hội được, quý vị mới biết. Khi quý vị chưa lãnh hội được, nói với quý vị cũng không tin. Nhất định chính mình phải lãnh hội được. Bồ Tát trong bài kệ này, trong xã hội hiện nay của chúng ta, quan trọng nhất đã gợi mở cho chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng hành động, nhất định đừng đem đến sự phiền phức cho người khác. Người khác hoang mang sợ hãi, chỉ cần có một mảy may tâm niệm này là chúng ta sai rồi.
À,
từ tư tưởng đến việc làm. Làm cách nào để thực hành được? Phải nhớ lời chỉ dạy căn bản của Đức Thế Tôn dạy chúng ta. Chúng ta thọ trì thật nghiêm túc, tâm thiện, ý niệm thiện, việc làm thiện. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, đêm ngày thường nghĩ đến thiện pháp, đêm ngày là không gián đoạn. Suy nghĩ thiện pháp, khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến thứ khác. Ý niệm sanh khởi đều muốn làm thế nào để lợi ích chúng sanh, làm thế nào để giúp những chúng sanh này, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ vui là quả báo, trên quả không thể giải quyết được vấn đề, cho nên cần phải hiểu nhân. Khổ từ đâu đến? Từ mê, từ ác. Vui từ đâu đến? Từ giác ngộ, từ thuần thiện. Do đó có thể biết cụ thể giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, đó chính là phải giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện. Việc này phải bắt đầu làm từ bản thân mình. Chỉ nói thôi không có tác dụng, phải làm. Chính chúng ta làm, nghiệp của mình chuyển đổi. Đây chính là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực mà nhà Phật thường nói. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, ý nghĩa này hàm ý chuyển phàm thành thánh. Nghiệp lực là phàm phu, nguyện lực là Phật Bồ Tát. Do đó, người tu đạo cần phải xả bỏ thành kiến của chính mình. Trong đời sống hàng ngày, nhất là đối nhân xử thế, không được thuận theo ý của mình. Ý của mình là gì? Là tập khí phiền não. Thuận theo tham sân si mạng của mình, thuận theo thất tình ngũ dục của mình, quý vị đã tạo nghiệp. Quý vị tạo nghiệp lục đạo luân hồi, quý vị làm sao có thể ra khỏi lục đạo luân hồi? Vì thế Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta hiện nay cũng chưa khai ngộ, ta phải học như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta phải thuận theo lời Phật dạy. Tu từ đâu? Cổ đức thường nói tu từ căn bản. Căn bản là gì? Ý niệm. Khởi tâm động niệm là căn bản. Ý niệm vừa khởi, liền biết ý niệm này là thiện hay ác. Niệm thiện có thể khiến nó tăng trưởng, niệm ác liền dừng lại. Đây chính là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo. Luôn luôn không được quên, Niệm niệm phải ghi nhớ, công phu của chúng ta mới đắc lực. Mới thật sự có thể sửa đổi lỗi lầm. Người thật sự tu hành không có việc khác, mỗi ngày đều phản tỉnh lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều sửa đổi lỗi lầm của mình. Tiêu chuẩn của thiện ác chính là kinh điển. Chúng ta phần nhiều tụng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tiêu chuẩn tốt nhất. Nhưng tụng nhất định phải hiểu ý nghĩa của kinh. Như thế mới có thể đối chiếu tâm niệm và việc làm của mình, kiểm điểm niệm thiện ác của mình. Niệm thiện, việc làm thiện phải tăng trưởng. Niệm ác, việc làm ác liền phải loại bỏ. Đây gọi là chân thật tu hành. Không phải mỗi ngày tụng vài biến kinh là xong, như vậy không có tác dụng. Mỗi câu mỗi chữ trong kinh điển đều là lời chỉ dạy chân thật. Người sơ cơ chúng ta đặc biệt giới thiệu hai đoạn kinh văn. Một đoạn là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện là nói giữ tâm. Mỗi nguyện đều là tâm vì lợi ích chúng sanh. Đây là tâm của Ngài Di Đà, cũng là tâm của mười phương tất cả Như Lai. Mỗi ngày chúng ta tụng, hy vọng chúng ta khởi tâm động niệm đều có thể tương ứng với 48 lời nguyện. Tâm chúng ta đồng với tâm Phật, đồng với nguyện Phật. Một đoạn khác, chúng ta chọn lấy từ phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung trong đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Kinh văn dài, nói rất tường tận. Chúng ta tụng đoạn kinh văn này, phản tỉnh, khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác của mình. Những điều Đức Phật bảo chúng ta làm, chúng ta đã làm chưa? Những điều Đức Phật bảo không được làm, chúng ta đã phạm phải chưa? Đoạn kinh văn này là tiêu chuẩn của thiện ác, là tiêu chuẩn của phải quấy. Phải luôn luôn ghi nhớ. Sửa đổi lỗi lầm, cải tà quy chánh. Chuyển phàm thành thánh đều ở trong đoạn kinh văn này. Cho nên chúng ta chọn làm kinh văn cho khóa tụng sáng tối. Hy vọng mỗi ngày đều đọc tụng, mỗi ngày đều phản tỉnh, mỗi ngày đều sửa lỗi. Chúng ta mới có thể thành tựu. Đây mới gọi là chân thật tu hành, chân thật tu tịnh nghiệp. Tuyệt đối không phải nói mỗi ngày đều tụng kinh là được rồi, điều đó không có lợi ích. Tụng kinh là khẩu nghiệp thiện. Tâm và việc làm của quý vị vẫn còn bất thiện, cho nên không đạt được hiệu quả. Hôm nay thời gian đã hết.